Kiếm nghịch thương khung, chương 106. Hắc tuyến vương xà, góc truyện audio.com. Trừ phi là võ giả tu luyện hàn băng công pháp, vận công đóng băng thân xác lại, nếu không thì không có võ giả nào có thể tránh thoát được cảm ứng nhiệt độ của yêu thú thuộc loại xà này. Quả nhiên, Hắc tuyến vương xà ngẩng đầu nghe ngóng một hồi, không có nghe được một chút động tĩnh nào. Trong lúc đó, một cái đầu lưỡi thật dài từ trong miệng bắn ra ngoài, nó dài hơn 3 thước. Đầu lưỡi của Hắc tuyến vương xà co duỗi thật nhanh, không đến thời gian 10 phút, đầu lưỡi đưa ra ngoài lại rụt trở về. Ước chừng qua 1 giây đồng hồ, đầu lưỡi của Hắc tuyến vương xà lại đưa ra ngoài rồi lại lập tức rụt trở về. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, không biết hai mắt Hắc tuyến vương xà nhìn thứ gì, hình như trong mắt đang rất chú tâm, đột nhiên đầu rắn bổ xuống, rất chuẩn xác vào đúng thân thể của Huyền Thiên. Nguy rồi, trong lòng Huyền Thiên lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tê, quả nhiên, Hắc tuyến vương xà rít lên một tiếng thật dài, thân thể dài ước chừng khoảng 6-70 thước, mạnh mẽ nhấc lên về phía trước, đầu rắn giống như một mũi tên nhọn bắn về phía Huyền Thiên. Huyền giai hạ phẩm thân pháp Long Hổ Bộ, thân hình của Huyền Thiên nhảy lên, như rồng bay lên trên trời mà không bị trở ngại nào, Huyền Thiên thi triển Long Hổ Bộ đạt tới cảnh giới đại thành, tốc độ nhanh như mũi tên bắn, phá không trung mà đi, nháy mắt đã rời xa hơn mấy chục thước. Hắc tuyến vương xà phun ra cái lưỡi màu đỏ thật dài, tốc độ so với Huyền Thiên tuyệt đối không chậm hơn một chút nào, ầm giống như cơn gió, chạy ở phía trên tán cây, đầu rắn như mũi tên, nhắm thẳng về hướng của Huyền Thiên. Nhìn ở trên tán cây, tốc độ của Hắc tuyến vương xà không có bị ảnh hưởng gì, Huyền Thiên lập tức bổ nhào về phía trước, sau khi rơi xuống đất, bộ phát Long Bộ thay đổi bước đi vô cùng mạnh mẽ và uy vũ. Long Bộ sướng du chỉ thích hợp với khu vực hành tẩu chống chảy, bước đi của nó vô cùng mạnh mẽ uy vũ, rất thích hợp với việc đi xuyên qua núi rừng. Không hổ là vua Sơn Lâm, Huyền Thiên trong lúc hành tẩu ở trong rừng cây, tuy rằng phương hướng đại khái là không có thay đổi, nhưng mà thân thể không chạy luôn một đường thẳng, mà cứ không ngừng ở trong rừng chạy qua bên này rồi chạy qua bên kia. Tốc độ Hắc tuyến vương xà mặc dù nhanh, không thua gì với lúc Huyền Thiên thi triển Long Bộ, nhưng chỉ giới hạn trong một khoảng cách, trong rừng có mấy cây khổng lồ chọc trời ngăn cản, Huyền Thiên dùng bước đi mạnh mẽ và uy vũ của Long Bộ mà chạy gấp rút, không ngừng xuyên qua rừng cây, vì trong lúc chạy Huyền Thiên cứ quẹo phải quẹo trái, cho nên thân thể Hắc tuyến vương xà thường xuyên bị mấy cây đại thụ ngăn cản lại. Hắc tuyến vương xà tuy lực vô cùng lớn, nhưng những cây khổng lồ chọc trời này, đều dài hơn 100 mét, thô to như vại nước, vô cùng cứng rắn, cho nên khi Hắc tuyến vương xà gặp phải mấy cây khổng lồ chọc trời này cũng chỉ có thể đi đường vòng, vì vậy tốc độ dần dần chậm lại. Nhưng mà chỉ tương đối chậm hơn một chút so với tốc độ chạy trốn của Huyền Thiên ở trong rừng cây cũng không xê dịch là bao nhiêu. Huyền Thiên chạy ở phía trước, Hắc tuyến vương xà chạy ở phía sau, trong lúc đó một người một xà cách nhau khoảng 100 thước, đối với Huyền Thiên cùng Hắc tuyến vương xà mà nói thì đó chính là thời gian để thở ra, cho nên Huyền Thiên không thể có bất kỳ sai lầm nào, Hắc tuyến vương xà ở phía sau cho dù bị mấy cây khổng. Góc truyện audio.com, lồ chọc trời ngăn cản nhưng vẫn có thể đuổi theo sát gót. Hiện tại Huyền Thiên đối mặt với yêu thú trung giai tam cấp cũng không dám, huống chi là Hắc tuyến vương xà, là một con yêu thú bá chủ tam cấp, cho dù là tiên thiên võ giả cảnh ngũ trọng đụng phải nó cũng phải bỏ trốn mất dạng, Huyền Thiên còn chưa muốn cùng Hắc tuyến vương xà đấu với nhau một trận đâu. Huyền Thiên nghĩ hoài vẫn không ra, ở trong lãnh địa hơn 200 dặm của Hắc tuyến vương xà này, căn bản không có yêu thú nào dám xâm nhập vào lãnh địa của nó. Nhưng mà Hắc tuyến vương xà lại ở sâu trong lãnh địa của nó, ngụy trang thành một cái dây màu đen, hiển nhiên là bộ dáng ôm cây đợi thỏ đi săn của nó. Huyền Thiên có thể xác định Hắc tuyến vương xà này là đang ôm cây đợi thỏ, nó đang đi săn, mà mình thì trở thành con mồi của Hắc tuyến vương xà. Nhưng mà Huyền Thiên vẫn có một cảm giác khác, chính là Hắc tuyến vương xà căn bản không biết hắn đến chỗ này, cho nên chuyện Hắc tuyến chờ đợi con mồi, rõ ràng là không phải Huyền Thiên, chỉ là trong lúc vô tình Huyền Thiên xâm nhập đúng phạm vi cảm ứng của Hắc tuyến vương xà, vì vậy trở thành con mồi của Hắc tuyến vương xà. Xung quanh 200 dặm gần đây, đều là lãnh địa của Hắc tuyến vương xà, cho dù là những con yêu thú bá chủ tam cấp khác cũng không dám tiến đến, dựa trên lý thuyết, nếu như Hắc tuyến vương xà muốn vồ mồi, thì hẳn phải rời khỏi phạm vi lãnh địa mới đúng, bởi vì ở trong phạm vi lãnh địa căn bản không có con mồi nào dám đi vào. Trong lúc chạy gấp, trong lòng của Huyền Thiên chợt lóe một tia sáng, lập tức đưa ra một cái kết luận, Hắc tuyến vương xà không phải muốn vồ mồi, mà là ngụy trang thân thể chuẩn bị đánh lén mục tiêu. Tuy rằng khoảng cách Hắc tuyến vương xà đuổi theo còn hơn 100 mét, vẫn chưa có tới gần, nhưng mà cả người Huyền Thiên lại cảm thấy ớn lạnh ở đằng sau lưng. Có thể khiến cho Hắc tuyến vương xà ngụy trang thân thể để tiến hành đánh lén mục tiêu, vậy đó là con gì? Chẳng lẽ, ở bên trong lãnh địa của Hắc tuyến vương xà có một con yêu thú tư cấp tiến vào đây sao? Trong lòng Huyền Thiên đang đưa ra kết luận thì trong lúc đó ở phía trước xuất hiện một cổ sát khí đã được che giấu. Cổ sát khí đã được che giấu này vô cùng thâm trầm, nếu không phải Huyền Thiên có thần lực hơn xa người bình thường thì tuyệt đối không cảm nhận được. Phía trước có nguy hiểm, trong nội tâm của Huyền Thiên chấn động, ánh mắt nhìn về phía có nguồn sát khí. Chỉ thấy ở bên ngoài hơn 100 thước một con yêu thú màu đen dài nửa thước, nếu nói nó là hổ thì quá nhỏ mà nói nó là mèo thì quá lớn, nó xuất hiện ở phía dưới cây đại thụ chọc trời. Con yêu thú này thân thể tuy hơi nhỏ, nhưng Huyền Thiên cũng không dám khinh thường, nếu xuất hiện ở trong phạm vi lãnh địa của Hắc Tuyến Vương xà thì tuyệt đối không phải là yêu thú đê cấp. Cũng có một khả năng, con yêu thú màu đen vừa giống mèo vừa giống hổ này chính là mục tiêu mà Hắc Tuyến Vương xà ngụy trang thành cái dây màu đen mai phục chuẩn bị đánh lén. Có thể làm cho Hắc Tuyến Vương xà ẩn úp đánh lén, thì yêu thú này thực lực chỉ sợ không ở dưới Hắc Tuyến Vương xà đâu. Huyền Thiên tuy rằng cũng biết nhiều tin tức yêu thú, nhưng cũng không biết con yêu thú màu đen vừa giống mèo vừa giống hổ ở phía trước kia cuối cùng là yêu thú gì, nhưng mà trong lòng liền coi nó là cường địch. Phía sau có Hắc Tuyến Vương xà đuổi theo, đầu phía trước lại có con yêu thú màu đen vừa. Góc truyện audio.com, giống mèo vừa giống hổ chặn giường, Huyền Thiên lâm vào cảnh khó cả đôi đường. Trong phút chốc theo bản năng Huyền Thiên lấy Hàn Tuyết kiếm từ sau lưng ra cầm ở trên tay. Nói ra rất dài dòng, trên thực tế, Huyền Thiên chỉ nghĩ muốn lấy kiếm trong chớp mắt. Vèo, trong một chớp mắt con yêu thú màu đen vừa giống mèo lại vừa giống hổ kia chuyển động, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua hư không. Nguồn chuôn phao, VN trong nháy mắt đã đi được ít nhất cũng phải là 60 mét. Nhằm thẳng về phía bên này của Huyền Thiên, Huyền Thiên nắm chặt chuôi kiếm Hàn Tuyết kiếm chuẩn bị xuất kiếm ra. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt của yêu thú màu đen vừa giống mèo lại vừa giống hổ này, thì trong phút chốc Huyền Thiên liền bỏ đi ý nghĩ chuẩn bị xuất kiếm ở trong đầu. Hắn phát hiện ánh mắt của yêu thú màu đen kia cũng không có rơi vào trên người của mình. Mà là đang nhìn Hắc Tuyến Vương xà. Vèo, trong nháy mắt lần hai, yêu thú màu đen liền đến bên cạnh Huyền Thiên. Khoảng cách nhìn gần con yêu thú màu đen vừa giống mèo lại vừa giống hổ như thế này, Huyền Thiên mới nhìn thấy rõ, hóa ra đây là một con hổ con, nhưng mà Huyền Thiên chưa từng nghe đến tin tức liên quan về yêu thú thuộc loại hổ này. Tốc độ của yêu thú hổ con này cực nhanh, so với lúc Huyền Thiên thi triển long hổ bộ tốc độ còn nhanh hơn một chút, trong nháy mắt yêu thú hổ con liền đối đầu cùng với Hắc Tuyến Vương xà. Hắc Tuyến Vương xà đang truy kích Huyền Thiên, nó không có tinh thần cảm ứng cường đại như của Huyền Thiên, cho nên không có phát hiện ra được tung tích của yêu thú hổ con. Trong lúc yêu thú hổ con đánh tới, chỉ gần kề trong nháy mắt đã đến trước mặt của Hắc Tuyến Vương xà, làm cho Hắc Tuyến Vương xà trở tay không kịp, sự chú ý của nó vẫn còn ở trên người Huyền Thiên cho nên không kịp phản ứng. Yêu thú hổ con vẽ một vòng quanh đầu của Hắc Tuyến Vương xà, móng vuốt màu đen quét qua, một chảo bắt trúng mắt phải của Hắc Tuyến Vương xà, chảo còn lại bắt trúng phần cổ của Hắc Tuyến Vương xà. TT, Hắc Tuyến Vương xà gào rú một tiếng kịch liệt, toàn thân chợt quay cuồng một cái, muốn quấn chặt lấy yêu thú hổ con. Nhưng mà tốc độ của yêu thú hổ con cực nhanh, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, trong chốc lát xuất hiện ở bên ngoài cây đại thụ chọc trời kia hơn 60 mét. Hắc Tuyến Vương xà như gặp phải cường địch mặc kệ Huyền Thiên đào tẩu, thân thể lập tức co lại thành một cái thủ thế, đầu rắn hướng về con yêu thú hổ con, không ngừng thè ra cái lưỡi rắn màu đỏ tươi, phát ra âm thanh tê 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 cảnh cáo. Thấy con yêu thú hổ con đang chống lại Hắc Tuyến Vương xà, Huyền Thiên dừng lại cách đó khoảng 200 mét, nhảy lên một cây đại thụ rồi quan sát tình hình. Ánh mắt rơi vào trên thân rắn của Hắc Tuyến Vương xà, khiến Huyền Thiên phải hít một hơi lạnh. Chỉ thấy tròng mắt bên phải của Hắc Tuyến Vương xà bị lột cả da, phần cổ cũng có một vết cào, bị lột nguyên cả một miếng da ra, máu tươi chảy đầm đìa. Toàn thân của Hắc Tuyến Vương xà được lân phiến bao trùm, lực phòng ngự rất mạnh, nếu không phải huyền giai bảo khí, đều không thể phá phòng ngự của nó. Hàn Tuyết kiếm của Huyền Thiên tuy nổi danh là có lực công kích rất mạnh, nhưng Quy sợ chém vào thân thể của Hắc Tuyến Vương xà cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự lân phiến của Hắc Tuyến Vương xà. Như vậy có thể thấy được thân thể yêu thú hổ con tuy nhỏ, nhưng không chỉ có tốc độ kinh người mà lực công kích cũng vô cùng. Góc truyện audio.com, khủng bố, móng vuốt rất sắc bén, ít nhất tương đương với huyền giai bảo khí bình thường. Thân rắn của Hắc Tuyến Vương xoay tròn, đầu dương lên thật cao, lưỡi rắn không ngừng thè ra thu vào chụp lấy đầu yêu thú hổ con. Huyền Thiên cách Hắc Tuyến Vương xà đã hơn 200 mét, khoảng cách cảm ứng lưỡi rắn của Hắc Tuyến Vương xà có hạn nên không cách nào cảm ứng được vị trí của Huyền Thiên. Yêu thú hổ con một kích đắc thủ nhưng lại gặp được sự phòng thủ của thân thể Hắc Tuyến Vương xà nên cũng không tùy tiện tấn công mà chậm rãi chạy quanh Hắc Tuyến Vương xà. Xem ra thực lực của Hắc Tuyến Vương Xà cũng khiến cho yêu thú hổ con rất là kiên kỵ, đang tìm kiếm nhược điểm phòng ngự của Hắc Tuyến Vương Xà để tiến hành đột kích. Ánh mắt của Huyền Thiên di chuyển theo chuyển động của yêu thú hổ con, trong lúc đó, thần sắc của Huyền Thiên khẽ giật mình, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Lúc này Huyền Thiên mới chú ý tới tu vi của yêu thú hổ con cũng chỉ là yêu thú đê giai tam cấp. Hắc Tuyến Vương Xà chính là yêu thú bá chủ tam cấp, yêu thú đê giai tư cấp cũng không dám đối đầu với hắn, thế mà hổ con chỉ mới là yêu thú đê giai tam cấp lại có thể tung ra một kích với Hắc Tuyến Vương Xà, có thể chiến đấu một trận với Hắc Tuyến Vương Xà, vậy thì thực lực chẳng phải là tương đương với Hắc Tuyến Vương Xà hay sao? Cái này hoàn toàn phá vỡ tâm tư của Huyền Thiên, yêu thú đê giai tam cấp thì tu vi chỉ tương đương với tiên thiên võ giả cảnh một nhị trọng, mà yêu thú bá chủ tam cấp thì tu vi sẽ tương đương với tiên thiên võ giả cảnh ngũ trọng. Theo như tình huống trước mắt thì yêu thú hổ con tu vi chỉ tương đương với tiên thiên cảnh nhất nhị trọng, nhưng thực lực thì lại tương đương với tiên thiên cảnh ngũ trọng, thậm chí còn hơn nữa. Tại cảnh tiên thiên, thực lực so với tu vi mạnh hơn 3-4 cảnh giới, cái này tương đương với thiên tài trong thiên tài ở bên trong võ giả nhân loại, cả thần châu đại địa trăm năm cũng khó tìm được một người. Trong lòng Huyền Thiên thầm nghĩ, lúc nào đó phải hỏi phụ thân đến tột cùng thì phải là yêu thú như thế nào mới có được thực lực như thế. Ước chừng qua hơn 20 phút, phòng ngự của Hắc Tuyến Vương Xà vẫn không có gì thay đổi, yêu thú hổ con đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn liền triển khai công kích. Vèo, chỉ thấy một bóng đen nhoáng lên một cái, thân thể yêu thú hổ con trong nháy mắt nhảy ra khoảng 6-70 mét, tốc độ cực nhanh khiến Huyền Thiên đã tu luyện Long Hổ Bộ đã đạt đến cảnh giới võ giả cũng cảm thấy mặc cảm. Huyền Thiên thi triển không trở ngại Long Bộ thì tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt cũng chỉ 40-50 mét, thi triển bước đi mạnh mẽ uy vũ trong nháy mắt cũng chỉ 3-40 mét, tốc độ này nếu mà đem so sánh với yêu thú hổ con thì còn kém xa một trọng. Yêu thú hổ con không trực tiếp công kích Hắc Tuyến Vương Xà mà mạnh mẽ nhảy qua bên phải 6-70 mét, thân thể rơi vào trên một cây đại thụ to lớn cao ngất trời, bốn chân đạp một cái, thân thể lần nữa bắn ra giống như mũi tên nhọn, chỉ còn lại một hình ảnh nhanh chóng vây quanh Hắc Tuyến Vương Xà, vọt qua hướng bên phải. Đầu thú Hắc Tuyến Vương Xà di động rất nhanh theo yêu thú hổ con mà không đứt trọng thay đổi phương hướng. Huyền Thiên âm thầm cảm thấy kinh hãi, yêu thú hổ con không chỉ có tốc độ hiếm thấy mà lực công kích lại cực kỳ cao, hơn nữa lại còn vô cùng thông minh. Nhìn thấy phòng ngự của Hắc Tuyến Vương Xà vô cùng chắc. Gocchuyenaudio.com, chắn yêu thú hổ con không trực tiếp công kích thẳng vào Hắc Tuyến Vương Xà mà là di động rất nhanh vây quanh Hắc Tuyến Vương Xà, tốc độ của yêu thú hổ con vô cùng hiếm thấy khiến Hắc Tuyến Vương Xà khó có thể nắm bắt được hành tung của nó. Bởi vậy nên phòng ngự của Hắc Tuyến Vương Xà bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Yêu thú hổ con vây quanh Hắc Tuyến Vương Xà, di động rất nhanh khoảng 7 lần, rốt cục phòng ngự của Hắc Tuyến Vương Xà đã xuất hiện sai lầm, đầu rắn không thể nào đuổi kịp tốc độ của yêu thú hổ con khiến lộ ra một sơ hở ở phần gáy. Vèo, yêu thú hổ con bắt được cơ hội này, thân thể mạnh mẽ nhảy ra đánh tới cổ của Hắc Tuyến Vương Xà. Phần cổ chính là nhược điểm của rắn, gọi là thất thốn, công kích thất thốn có thể làm cho rắn chết rất nhanh. Hổ con công kích thiên quân nhất phát, chỉ trong nháy mắt thì đầu rắn của Hắc Tuyến Vương Xà căn bản không chuyển động tới nhanh như vậy. Mắt thấy chảo của hổ con đã sắp rơi xuống cổ của Hắc Tuyến Vương Xà thì trong lúc đó lại vang lên một tiếng nổ tung. Đó là thanh âm không khí nổ mạnh, một đạo trường tiên màu đen trong lúc đó lại xuất hiện, nổ tung trong không khí, nhanh như chớp đánh tới trên người yêu thú hổ con. Đó chính là cái đuôi của Hắc Tuyến Vương Xà, đuôi rắn co lại thì tốc độ đánh hầu như trong nháy mắt có thể vượt qua 100 mét, so với tốc độ của yêu thú hổ con thì nhanh hơn rất nhiều. Yêu thú hổ con hét thảm một tiếng, thân thể giống như đạn pháo bị bắn ra xa hơn 100 mét, đâm vào trên cây đại thụ cao mút trời. Lực đánh cực lớn khiến cây đại thụ bị đâm vào mạnh mẽ lay động một lúc. Hai mắt Huyền Thiên sợ hãi, tốc độ thật là nhanh, công kích thật là mạnh mẽ vô cùng. Nếu như Huyền Thiên bị cái đuôi của Hắc Tuyến Vương Xà đánh trúng thì chỉ sợ là đã bị mất đi nửa mạng. Bất quá phòng ngự của yêu thú hổ con thì mạnh hơn Huyền Thiên rất nhiều, đâm vào trên cây thì chỉ hét lên một tiếng, ngã xuống mặt đất rất nhanh lại bò lên giống như là không bị thương tích gì cả. T, Hắc Tuyến Vương Xà chủ động triển khai công kích theo công kích của đuôi, đầu rắn giống như một loại mũi tên nhọn được bắn ra, miệng hé mở thật lớn cắn về hướng yêu thú hổ con. Yêu thú bình thường nếu như bị đuôi rắn của Hắc Tuyến Vương Xà đánh trúng thì chỉ sợ là đã bị vỡ nát, đối mặt với miệng to như chậu máu của Hắc Tuyến Vương Xà sẽ không có năng lực tiếp tục né tránh. Yêu thú hổ con cũng nhanh như chớp, bóng đen lóe lên liền thoát ra bên ngoài khoảng 6-70 mét, miệng to như chậu máu cào Hắc Tuyến Vương Xà cắn một chỗ rễ cây của cây đại thụ cao ngất trời khiến cây đại thụ bị mất một mảng lớn. Hô, miệng rắn của Hắc Tuyến Vương xà cắn không trúng nên cái đuôi lại hất lên, quất tới hướng hổ con yêu thú, không khí đều bị co lại phát ra một âm thanh nổ tung kịch liệt. Yêu thú hổ con lại lần nữa hóa thành một đạo thân ảnh, nhanh chóng tránh được một kích này của Hắc Tuyến Vương xà, chạy đi thật xa, trong nháy mắt đã chạy cách xa Hắc Tuyến Vương xà đến hơn trăm thước. Không thể dùng một chiêu giết chết được yêu thú hổ con nên Hắc Tuyến Vương xà đình chỉ tấn công, thân thể co lại hình thành hình dạng thủ thế, nếu tiến hành công kích thì tốc độ của yêu thú hổ con nhanh hơn Hắc Tuyến Vương xà rất nhiều nên Hắc Tuyến Vương xà căn bản không thể đuổi kịp. Chỉ có thể dựa vào thủ thế tiến hành phản kích, sau đó tổng quá trình phản kích thì thừa dịp yêu thú hổ con. Góc truyện audio.com, bị thương trong lúc bị công kích mà giết chết. Yêu thú hổ con vây quanh Hắc Tuyến Vương xà rất xa, dạo chơi vài bước liền phát hiện Hắc Tuyến Vương xà thủ thế, không chê vào đâu được như trước, nếu muốn công phá thì sẽ muôn vàn khó khăn, ngược lại còn có thể khiến nó lâm vào hiểm cảnh. Trong lúc đó, đầu yêu thú hổ con vừa nhấc ánh mắt đã rơi vào trên người Huyền Thiên phía xa xa, hơi ngẩng đầu hướng về phía Huyền Thiên. Trong lòng Huyền Thiên kinh ngạc, hổ con yêu thú này không chỉ vô cùng thông minh mà còn vô cùng thông linh, nhìn thần sắc chính là chào hỏi Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn yêu thú hổ con, chỉ vào chính mình, yêu thú hổ con nhẹ gật đầu, phối hợp với thần sắc trong ánh mắt tựa hồ như muốn nói. Đúng, chính là ngươi. Hôm nay yêu thú hổ con đã khiến Huyền Thiên chấn động, xem như là đã phá vỡ nhận biết của Huyền Thiên với yêu thú. Bởi vì theo như Huyền Thiên biết thì tuy trí lực của yêu thú rất phi phàm nhưng nếu so sánh với nhân loại thì kém khá xa, không đạt được trình độ thông linh. Nhưng mà yêu thú hổ con này thế mà đã mở ra linh trí, đạt đến trình độ thông linh, nhìn thần sắc thì hầu như có thể so sánh với nhân loại. Huyền Thiên nhìn yêu thú hổ con, nhún vai, ý tứ của động tác này rất đơn giản, chính là làm gì. Nhưng mà đây lại là động tác trao đổi giữa nhân loại với nhau, nếu có người biết Huyền Thiên dùng phương thức này với yêu thú thì chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến mức con mắt cũng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà yêu thú hổ con lại hiểu được ý tứ của Huyền Thiên. Đầu yêu thú hổ con chỉ về phía Hắc Tuyến Vương xà, sau đó lại chỉ về một cây đại thụ cao ngất trời phía trước Hắc Tuyến Vương xà, tiếp tục sau đó yêu thú hổ con đưa đầu lưỡi ra ngoài thật dài, hàm răng khẽ cắn đầu lưỡi, ánh mắt hướng Huyền Thiên lóe lên tựa hồ như đang hỏi. Hiểu được không, Huyền Thiên chỉ kiếm trong ta yêu thú hổ con lập tức lộ vẻ mặt hưng phấn, nhẹ gật đầu. Huyền Thiên cảm thấy động tác của yêu thú hổ con là muốn liên thủ với hắn để đánh chết Hắc Tuyến Vương xà, yêu thú hổ con nói đầu lưỡi của Hắc Tuyến Vương xà rất lợi hại, Huyền Thiên phải ẩn núp trên cây phía trước Hắc Tuyến Vương xà, hắn đi dụ dỗ Hắc Tuyến Vương xà công kích, sau đó Huyền Thiên đánh lén, chặt đứt đầu lưỡi nhận diện đối phương của Hắc Tuyến Vương xà. Hắc Tuyến Vương xà nửa điếc nửa mù, toàn bộ đều nhờ đầu lưỡi nhận phương hướng, bắt được tin tức trong không khí, nếu như đầu lưỡi bị chém đứt thì Hắc Tuyến Vương xà thật sự là mù hẳn, mà tốc độ của yêu thú hổ con lại nhanh như thiểm điện, lực công kích lại dị thường khủng bố nên sẽ rất dễ dàng để đánh chết Hắc Tuyến Vương xà. Sau khi đạt được hiệp nghị với Huyền Thiên, yêu thú hổ con lập tức di động rất nhanh chung quanh Hắc Tuyến Vương xà, một mực hấp dẫn sự chú ý của Hắc Tuyến Vương xà. Còn Huyền Thiên thì ở vụng trộm ẩn nấp phía trên tán cây đại thụ mà yêu thú hổ con vừa bày hồi nãy, Hắc Tuyến Vương xà đối với hổ con yêu thú như là đại địch, mọi chú ý đều tập trung ở trên người yêu thú hổ con, hoàn toàn không phát giác Huyền Thiên đã vụng trộm ẩn nấp. Cách chương.